Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về ngày giáo phận và một số nhu cầu mục vụ. Tiếp theo đó là các tiết mục. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khiên một gươm dao. Vô tình ta đã thành những Pharisee thua nào. Ta chờ tin vui lên đỉnh núi cao và chôn sâu dấu kín.
Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân ái. Ta thành ngôn sứ chờ mến thương đến trao cho người. Ta gửi tin vui đến đời hát.
Chung cư và đôi tay sẽ lại bàn tay, tim vui lên xanh tim anh lên xanh tim em lên xanh tim tôi. Và như thế cuộc đời đôi mới, vì ta sống như là ngôn sứ. Tim vui trong tim, tim vui trên môi, tim vui qua tay, cho yêu mến gửi chào đến
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo các con là những bạn hữu của thầy rằng, các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ đứng sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, thầy bảo các con hãy sợ đấng ấy. Chớ thì, năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao? Thế mà, không một con nào bị quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy, các con đừng sợ. Các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo đoạn sách Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ hãy giữ mình, hãy ý tứ, để đừng trở nên giả hình như những người biệt phái. Bên cạnh đó, Ngài còn khuyên nhủ các ông đừng sợ hãi, đừng sợ những ai chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Thêm vào đó, Ngài mời gọi người môn đệ hãy can đảm và hãy vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ năm xưa cũng là lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay. Chúng ta không giả hình, vì đó là căn bệnh đáng sợ. Nó làm cho người khác nghĩ tưởng mình tốt lành, đem lòng tin tưởng mình. Thế nhưng, tự bên trong, những ai giả hình lại đầy những toan tính mưu mô. Là người bước theo Chúa, chúng ta không thể trở nên mẫu người này. Đi theo Chúa làm chứng cho Chúa. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật, sống thật, và biểu lộ ra bên ngoài sự thật. Một động thái ngụy tạo để được danh thơm tiếng tốt. Thế nhưng, bên trong lại như mồ mả, thì đó là một động thái của kẻ lừa bịp, hay chỉ cố để trục lợi. Chúa Giêsu dạy các môn đệ không được trở nên những con người như thế, vì những con người này đi ngược với đường lối của Chúa. Chúng ta sẽ không chọn lối sống này. Mời gọi các môn đệ sống theo sự thật, và xa hơn thế, Chúa Giêsu giúp các môn đệ hiểu chính mình nên kính sợ ai. Chỉ Thiên Chúa mới là đấng chân thật tuyệt đối, nơi Ngài không có sự lừa dối nào. Sống theo sự thật, các môn đệ sẽ không phải sợ những kẻ lừa dối, hoặc không phải sợ những ai chỉ hãm hại được phần thân xác, nhưng sẽ kính sợ Thiên Chúa, đấng chân thật tuyệt đối. Sống theo lời dạy của Chúa Giêsu, các môn đệ sẽ đi trong ánh sáng, đi trong đường lối Thiên Chúa, đi trong con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Thế nên, các môn đệ sẽ không phải sợ hãi những ai có thể hãm hại phần thân xác của các vị. Đừng sợ, lời Chúa Giêsu thôi thúc các môn đệ. Nhưng với thân phận con người yếu đuối mỏng giòn, và khi sắp đối diện với những biến cố khủng khiếp có thể xảy ra trong đời, người môn đệ sẽ sợ hãi nhất định. Sợ hãi vì có thể cảm thấy trong chân. Sợ hãi vì như thể mình không còn điểm nương tựa. Sợ hãi vì cũng có thể như lạc mất niềm tin và hy vọng. Biết bao sóng gió có thể xảy đến, và người môn đệ sẽ có sự sợ hãi nào đó. Tự sức mình, các môn đệ sẽ không đủ nghị lực để đối chọi với những biến cố khủng khiếp mà chính chúng có thể làm các ông phải trốn chạy hoặc bội phản. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ. Và hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta như thế. Đừng sợ, vì ngay cả tóc trên đầu chúng ta đã được đếm cả rồi. Đừng sợ, vì Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài quan tâm chúng ta và luôn dõi nhìn chúng ta. Chúng ta không cô đơn, không lạc lõng. Tin tưởng và cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đủ mạnh để đối diện với những biến cố nghiệt ngã nào đó trong đời. Đừng sợ, vì có Chúa ở cùng. Đừng sợ, để rồi ta đủ can đảm sống cho Chúa và làm chứng cho tin mừng của Chúa ở giữa anh chị em chúng ta. Đừng sợ khi ta sống sự thật, vì có Chúa phù trợ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức cho chúng con, ngõ hầu chúng con đủ mạnh để dám sống thật và làm chứng cho Chúa là đấng chân thật. Amen.
Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khi mọc gươm dao. Vô tình ta đã thành những Pha-ri-sơ thua nào. Ta chờ tin vui lên đỉnh núi cao và chôn sâu dấu kín.
Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân ai. Ta thay ngôn sứ chờ mến thương đến trao cho người. Ta gửi tin vui đến đời hát.
Dùng thư và đôi tay sẽ lại bằng ai tin vui lên xanh tim anh lên xanh tim em lên xanh tim tôi và như thế cuộc đời đôi mới vì ta sống như là ngôn sứ tin vui trong tim vui trên môi tim vui qua tay cho yêu mến gửi chào đến người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 11.000 người thuộc gia đình Vinh Sơn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đại gia đình Thánh Vinh Sơn Phaolô tiếp tục con đường của thánh nhân, và ngài đề nghị họ thể hiện qua ba hành động là thờ lạy, đón tiếp và ra đi. Đức Thánh Cha trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, 14 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, dành cho hơn 11.000 người thuộc đại gia đình Thánh Vinh Sơn Phaolô từ 99 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, về Roma tham dự diễn đàn trong 3 ngày qua, nhân dịp kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của Thánh Vinh Sơn. Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường Thánh Phêrô lúc 12 giờ trưa và tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người. Khi lên đến lễ đài ở thềm đền thờ Thánh Phêrô, ngài dừng lại để hôn kính hài cốt Thánh Vinh Sơn Phaolô. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, cha Maverick Thomas, bề trên tổng quyền dòng Lazarus, chính thức thông báo thành lập Liên minh Hoàn cầu cho những người vô gia cư và lễ hội phim Vinh Sơn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Vinh Sơn đã tạo nên một đà tiến bác ái kéo dài qua các thế kỷ. Ngày hôm nay tôi muốn khích lệ anh chị em tiếp tục hành trình ấy và đề nghị với anh chị em ba động từ đơn sơ mà tôi thấy là rất quan trọng đối với tinh thần Vinh Sơn và cho đời sống Kitô nói chung. Đó là thờ lạy, đón tiếp và ra đi. Trước hết là thờ lạy. Thánh Vinh Sơn thường mời gọi các môn đệ vun trồng đời sống nội tâm và chuyên chăm cầu nguyện, có sức thanh tẩy và mở rộng tâm hồn. Đối với thánh nhân, cầu nguyện là điều thiết yếu, là địa bàn của mỗi ngày, như cẩm nang của cuộc sống. Theo Thánh Vinh Sơn, cầu nguyện là dừng lại trước Thiên Chúa, để ở với người, phó thác và tận tình đối với Chúa. Đó là kinh nguyện tinh tuyền nhất, dành chỗ cho Chúa và chúc tụng Chúa, tín thác nơi Chúa. Tiếp đến là đón tiếp. Trở thành những người hiếu khách, sẵn sàng, quen tận tụy với người khác. Như Thiên Chúa cư xử với chúng ta, cả chúng ta cũng phải cư xử như vậy với tha nhân. Đón tiếp có nghĩa là điều chỉnh lại cái tôi của mình, sửa sai cách suy tư và hiểu rằng cuộc sống không phải là tài sản riêng của tôi và thời gian không thuộc về tôi. Đó là một sự từ từ rời bỏ tất cả những gì là của tôi. Thời gian, sự nghỉ ngơi, các quyền và chương trình của tôi. Ai đón tiếp thì từ bỏ cái tôi và đi vào trong cuộc sống của tha nhân và của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Kitô hữu đón tiếp là một người thực sự của giáo hội, vì giáo hội là người mẹ, đón tiếp và đồng hành với cuộc sống. Như một người con giống mẹ, mang những sắc thái của mẹ, Kitô hữu cũng mang những nét của giáo hội. Người đón tiếp là người trở thành người con trung tín đích thực của giáo hội. Người không than trách thì kiến tạo sự hòa hợp và hiệp thông. Và với lòng quảng đại, họ gieo vải hòa bình, dù không được đáp trả. Động từ sau cùng là ra đi. Đức Thánh Cha nói, tình yêu có đặc tính năng động, ra khỏi bản thân mình. Người yêu thương thì không ngồi trên ghế bành mà nhìn, chờ đợi cho tình hình thế giới được cải tiến. Nhưng với lòng hăng say và đơn sơ, họ đứng lên và ra đi. Thánh Vinh Sơn đã nói chí lý. Ơn gọi của chúng ta là ra đi, không phải trong một giáo xứ, và cũng chẳng phải trong một giáo phận, nhưng là toàn trái đất, để làm cho tâm hồn con người nồng cháy, làm điều mà con Thiên Chúa đã làm. Chúa đã đến trong thế giới để mang lửa, để làm cho tình yêu của Ngài nồng cháy. Ơn gọi này có giá trị đối với tất cả mọi người. Nó đặt cho mỗi người những câu hỏi. Tôi có ra đi gặp tha nhân như Chúa muốn hay không? Tôi có đến, tôi có mang theo lửa tình thương hay không? Hay tôi khép kín để sưởi mình trước lò sưởi của tôi mà thôi? Trước khi rời quảng trường, Đức Thánh Cha còn nồng nhiệt bắt tay chào ông Tahani, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu. Từ lúc 9 giờ, tại quảng trường Thánh Phêrô, mọi người hiện diện đã tham dự buổi sinh hoạt với các chứng từ, âm nhạc, ca hát và cầu nguyện trước hài cốt Thánh Vinh Sơn. Phần âm nhạc và ca hát do ca đoàn Gen Xanh và nhiều ban nhạc cùng với những ca đoàn khác. Tin Limon. Đức Hồng Y Petra Boutros Al-Rahi cho biết, thế giới đã lãng quên người tị nạn tại Limon. Đức Hồng Y Petra Boutros Al-Rahi, thượng phụ của Giáo hội Công giáo Maronite, có trụ sở tại Limon, đã kêu gọi thế giới chú ý đến một thực tế mà cộng đồng quốc tế có thể đã lãng quên. Đó là có 1.5 triệu người tị nạn Syria đang cư trú tại Liban. Dân số của quốc gia này rất ít, và lãnh thổ của nó cũng rất nhỏ bé. Cho nên, Liban là quốc gia có tỷ lệ người tị nạn cao nhất trên thế giới. Hơn 1/4 dân số ở Liban ngày nay là những người tị nạn. Sự căng thẳng đối với cơ sở hạ tầng của đất nước và nền kinh tế của quốc gia này có thể tưởng tượng ra được. Những điều ấy cũng kéo theo những căng thẳng chính trị sâu xa. Liban là quốc gia đã nhiều lần đón tiếp những người tị nạn. Tiêu biểu là làn sóng di dân khổng lồ của người Palestine sau khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948, và sau các cuộc chiến tranh giữa Israel và các quốc gia Ả Rập trong vùng Trung Đông vào năm 1967. Làn sóng di dân đã làm mất ổn định chính trị nội bộ mong manh của Liban và đẩy đất nước này vào cuộc nội chiến kéo dài 17 năm. Vì vậy, những lo lắng của Đức Hồng Y thật là chính đáng. Hơn nữa, như một người gắn bó sâu sắc trong đời sống xã hội, chính trị cũng như tôn giáo của đất nước, Ngài cần phải lên tiếng khi tình hình đã trở nên không thể chịu đựng được nữa. Đức Thượng Phụ đề nghị rằng, những người tị nạn phải được gửi về Syria, nơi ngày nay đang có rất nhiều khu vực an toàn, và chính phủ Liban nên làm điều này mà không cần chờ một sự giúp đỡ quốc tế, mà có thể là không bao giờ đến. Vấn đề là, tất nhiên, Syria không muốn chấp nhận những người tị nạn, vì nhiều người trong số họ có thể là những thành phần nguy hiểm. Theo quan điểm của chính phủ Bashar al-Assad, đó chính là những người mà cuộc nội chiến đã được thiết kế để đẩy họ ra khỏi biên giới trong một nỗ lực nhằm tái cân bằng các nhóm sắc tộc và tôn giáo trong nước. Tất nhiên, những người tị nạn ở Syria có thể được định cư tại các nước thứ ba, nơi họ có thể được hội nhập tốt hơn và có thể tìm kiếm được những cơ hội sinh kế ổn định hơn. Tuy nhiên, một số nước đã từng chấp nhận rộng rãi người Syria, nay quay sang từ chối hoặc nhận rất ít. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức cắt băng khánh thành nhà mục phụ giáo xứ Rusekel. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người dân Rusekel đã cùng nhau tụ họp tại khuôn viên thánh đường giáo xứ để tham dự nghi thức cắt băng khánh thành nhà mục vụ và cử hành thánh lễ tạ ơn do đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Lúc 9 giờ, đức cha Giuse, vị cha chung của giáo phận, cử hành nghi thức cắt băng khánh thành. Việc cắt băng khánh thành này diễn tả là từ nay, việc xây dựng ngôi nhà mục vụ đã hoàn tất, và nó sẽ được chính thức đưa vào sử dụng cho công cuộc giáo dục đức tin nơi cộng đoàn giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, đức cha Giuse nói: ngôi nhà mục vụ mới hoàn thành. Việc kể ra công sức, tiền của mọi người là chuyện nhỏ. Điều đáng nói là nó cho thấy tinh thần hiệp nhất của mọi thành phần trong giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ, mọi người đã ra sức xây dựng cho giáo xứ, cho chính đời sống đức tin của mình ngày một tốt hơn. Cuối thánh lễ, đức cha đã tặng một số phần quà cho những người cao tuổi, những bệnh nhân và dự tòng trong giáo xứ, những người luôn muốn được chia sẻ niềm vui ngày khánh thành nhà mục vụ với cộng đoàn giáo xứ. Ngôi nhà mục vụ này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đoàn giáo xứ. Từ nay, nơi này sẽ diễn ra các buổi hội họp, sinh hoạt, cầu nguyện của các hội đoàn. Quan trọng hơn, ngôi nhà mục vụ này sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giáo dục đức tin, là nơi những con trẻ trong giáo xứ học biết về Thiên Chúa, về giáo hội, về nhân bản, về những điều mà chính Thiên Chúa sẽ dạy cho các em. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư chung của đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi gia đình giáo phận về ngày giáo phận và một số nhu cầu mục vụ. Thư chung được bắt đầu như sau: kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến, trong buổi gặp gỡ quý cha quản hạt và quý cha, quý thầy đặc trách các bàn giới đoàn thể cuối tháng 8 và trong lời chủ tranh gửi quý cha và quý tu sĩ tháng 9, tôi đã trình bày định hướng tổng quát của chương trình mục vụ giáo phận năm 2017-2018 là canh tân đời sống đức tin và hiệp nhất với dấu ấn lòng thương xót để đi ra vùng ngoại biên tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em lương dân, di dân và đau khổ. Trong định hướng mục vụ tổng quát này, chủ đề mục vụ năm 2017-2018, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với gia đình trẻ, sẽ được triển khai. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với toàn thể gia đình giáo phận định hướng mục vụ đó cùng với một vài công tác chuẩn bị để bước vào chương trình mục vụ 2017-2018. 1. Ngày giáo phận. Chương trình mục vụ hàng năm đòi chúng ta phải định hướng và sắp xếp các sinh hoạt cụ thể, nhất là cần phải khơi lên bầu khí hăng say và hứng khởi để cùng nhau dấn thân thực hiện. Trong chiều hướng đó, sau khi đã bàn hỏi với quý cha quản hạt, quý cha đặc trách các ban, giới, đoàn thể và hội đồng linh mục, tôi hân hoan mời gọi toàn thể anh chị em cử hành ngày giáo phận để cùng nhau đào sâu và sống đức tin, khơi lên bầu khí hứng khởi để sống hiệp nhất yêu thương và hun đúc lòng hăng say tông đồ truyền giáo trong toàn thể giáo phận. Niềm vui đức tin và sự hứng khởi của tình yêu thương hiệp nhất được khơi lên trong ngày giáo phận đã là sức mạnh hỗ trợ cho đời sống đức tin, sự hiệp nhất yêu thương và các chương trình mục vụ tại các giáo xứ. Ngày giáo phận sẽ được cử hành tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi vào thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 12. Năm 2017. Chương trình chi tiết sẽ được ban tổ chức dưới sự chỉ đạo của đức cha Joan, giám mục phụ tá, tổng đại diện giáo phận, thông báo. ước mong mọi con cái giáo phận quảng đại công tác và tham dự đông đảo. Xin quý cha, đặc biệt quý cha chính xứ tích cực thúc đẩy và tạo điều kiện để toàn thể giáo xứ, giáo họ hân hoan tham dự chương trình ngày giáo phận. 2. Ngày thánh nhật truyền giáo và nạn nhân bão lũ miền Bắc, miền Trung. Với tinh thần mục vụ đi ra vùng ngoại biên tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em lương dân, di dân và đau khổ, tôi tha thiết mời gọi mọi người trong gia đình giáo phận sốt sáng cử hành khánh nhật truyền giáo năm nay nhằm ngày Chủ nhật 22 tháng 10 năm 2017. Theo truyền thống của giáo phận, ngày lễ này sẽ được cử hành tại các giáo xứ và cũng có một thánh lễ chung của giáo phận được tổ chức tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hồ Này, do Ban Loan báo Tin mừng và giáo xứ Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức. Đây vừa là dịp để chúng ta cầu nguyện cho anh chị em lương dân, vừa là dịp để chúng ta dấn thân chia sẻ niềm vui đức tin với họ và đóng góp cho công việc truyền giáo của giáo hội. Cũng trong tinh thần mục vụ đi ra ngoài vùng ngoại biên, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các nạn nhân cơn bão số 10 và lũ lụt hiện nay tại miền Bắc và miền Trung. Hậu quả của các cơn bão và lũ rất nặng nề, tàn phá đường xá, nhà cửa, hoa màu, khiến rất nhiều anh chị em lương giáo của chúng ta phải lâm vào cảnh khốn cùng. Do đó, tôi mời gọi anh chị em, cùng với lời cầu nguyện tha thiết, hãy rộng tay trợ giúp họ trong hoàn cảnh khốn khó này. Xin quý cha chánh xứ mời gọi và tạo điều kiện để mọi người, tùy lòng và tùy khả năng, đóng góp phần mình cho hai nhu cầu nói trên. 3. Thực hiện ba mệnh lệnh Fatima. Tinh thần mục vụ đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em lương dân, di dân và đau khổ. Còn mời gọi chúng ta xót thương những ai có tâm hồn bất an và bị cắn rứt vì xúc phạm đến Thiên Chúa, coi thường tín lương tâm và làm hại tha nhân, đồng thời cảm thông và chia sẻ nỗi thống khổ, lầm than của các nạn nhân chiến tranh, áp bức bất công và nghèo đói. Tình trạng này thúc đẩy chúng ta hướng đến Fatima, bởi vì Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng chỉ vì những hoàn cảnh tương tự của thế giới lúc đó, để chỉ cho giáo hội và qua giáo hội, cho cả thế giới con đường giúp loài người thoát khỏi những sự dữ này. Đó là con đường mệnh lệnh Fatima. Trong lời chủ tranh tháng 10 này, tôi đã mời gọi các linh mục và tu sĩ trong giáo phận suy ngẫm và sống mệnh lệnh Fatima, ăn năn cải thiện đời sống, lên hạt mân côi, hãm mình đền tội, dùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lời mời gọi đó hôm nay tôi muốn gửi đến toàn thể gia đình giáo phận. Xin quý cha, quý tu sĩ phổ biến lời chủ tranh tháng 10 cho anh chị em giáo dân, đồng thời đưa hết tâm huyết và sáng kiến thúc đẩy mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ nỗ lực thực hiện ba mệnh lệnh này. Xin Đức Mẹ là mẹ chúng ta luôn gìn giữ và che chở anh chị em, và xin Thánh Giuse, quan thầy giáo phận, luôn cầu bầu cho đoàn dân Chúa trong giáo phận. Thân mến chào anh chị em, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư chương của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi gia đình giáo phận về ngày giáo phận và một số nhu cầu mục vụ. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về ba cấp bậc trong bí tích truyền chức là giám mục, linh mục và phó tế, và tổng quát về việc cử hành bí tích truyền chức. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên, người lãnh nhận, và về hiệu quả của bí tích truyền chức thánh. Trước hết, về thừa tác viên của bí tích truyền chức. Hội Thánh Công giáo khẳng định, chính Đức Kitô tuyển chọn những kẻ người muốn và cho họ tham dự vào sứ mạng của người. Người tiếp tục hoạt động như thế qua các giám mục. Vì thế, chỉ có các giám mục với tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ có quyền trao ban bí tích này. Các ngài có quyền hạn để tấn phong thành sự ba cấp bậc của bí tích truyền chức là giám mục, linh mục và phó tế. Vậy, những ai có thể lãnh nhận bí tích này? Ngày xưa Chúa Giêsu đã tuyển chọn những người nam để lập nên nhóm 12 tông đồ. Các tông đồ cũng làm như vậy khi tuyển chọn các cộng sự viên. Truyền thống Công giáo khẳng định chỉ người nam đã chịu phép rửa tội mới lãnh nhận bí tích truyền chức cách thành sự mà thôi. Không ai có quyền đòi được chịu chức thánh, cũng không ai coi mình là xứng đáng với chức vụ này, nhưng trước hết phải được Thiên Chúa kêu gọi. Ai thấy mình có những dấu hiệu được Thiên Chúa kêu gọi để lãnh nhận thừa tác vụ thánh, phải khiêm tốn trình bày nguyện vọng lên giáo quyền. Giáo quyền có trách nhiệm thẩm định, nếu thấy phù hợp sẽ mời gọi họ lãnh nhận chức thánh. Vì thế, bí tích này chỉ được lãnh nhận như một hồng ân nhưng không. Trong giáo hội Công giáo Roma, trừ các phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân và có ý giữ độc thân vì nước trời. Đời sống độc thân là dấu chỉ của sự sống mới mà thừa tác viên của hội thánh được thánh hiến để phục vụ. Và khi hân hoan đón nhận đời sống này, các ngài loan báo nước trời hữu hiệu hơn. Riêng trong các giáo hội Đông Phương, từ nhiều thế kỷ nay, luật độc thân chỉ áp dụng cho các giám mục, còn linh mục và phó tế có thể được chọn từ những người đã lập gia đình. Nhưng một khi đã lãnh nhận chức thánh, người đó không được phép lập gia đình nữa. Tập tục này từ lâu vẫn được coi là chính đáng. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, ngay cả trong các giáo hội Đông Phương, sự độc thân của các linh mục rất được trân trọng. Vì thế, nhiều linh mục đã tự nguyện sống độc thân vì nước trời. Về hiệu quả của bí tích truyền chức thánh, trước hết là ấn tín vĩnh viễn. Nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, bí tích này làm cho thụ nhân nên giống Đức Kitô để trở thành khí cụ phục vụ hội thánh người. Như trường hợp bí tích thánh tẩy và thêm sức, bí tích này cũng in một ấn tín thiêng liêng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, những người lãnh nhận chức thánh vì lý do hệ trọng cũng có thể được miễn chuẩn khỏi những bổn phận và chức vụ gắn liền với chức thánh. Chúng ta vẫn nói nôm na là có thể hồi tục, lập gia đình. Tuy nhiên, ấn tín của bí tích truyền chức thì không thể xóa bỏ được. Nói cách khác, chính Đức Kitô hành động và thực hiện ơn cứu độ qua thừa tác viên có chức thánh, nên dù vị này bất xứng cũng không ngăn cản được Đức Kitô hành động qua họ. Kế đến là ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ơn riêng Chúa Thánh Thần được ban trong bí tích này làm cho thụ nhân vừa nên giống Đức Kitô, vừa nên thừa tác viên của vị thượng tế là thầy dạy và là mục tử. Giám mục lãnh nhận trước tiên ơn sức mạnh để can đảm, khôn ngoan, bảo vệ và hướng dẫn hội thánh như người cha và người mục tử. Ơn này thúc đẩy ngài loan báo tin mừng cho mọi người, trở nên mẫu mực cho đoàn chiên. Các linh mục được ban tràn đầy thánh thần để xứng đáng đứng trước bàn thờ Chúa, loan báo tin mừng nước Chúa, chu toàn việc phục vụ lời chân lý, dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ và hy tế thiêng liêng. Các phó tế được hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn, cũng nhận được ân sủng để chăm sóc dân Thiên Chúa với vai trò phục vụ trong phụng vụ, trong việc rao giảng và sứ vụ bác ái. Trước ơn thánh cao cả của chức vụ tư tế, hội thánh tha thiết mời gọi những người lãnh nhận chức thánh hoán cải đời sống để xứng đáng với Đấng đã dùng bí tích đặt họ làm thừa tác viên. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, linh mục tiếp nối công trình cứu độ trên trái đất. Nếu hiểu rõ linh mục là ai, người ta sẽ chết không phải vì sợ hãi mà vì yêu mến. Linh mục chính là tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, chức thánh là ân huệ cao quý được Thiên Chúa trao tặng một cách nhưng không qua Đức Giêsu cho những ai được tuyển chọn. Người cũng ban cho họ những ân sủng cần thiết để họ cộng tác vào chức tư tế của người, nhờ đó mưu ích cho toàn thể hội thánh là thân thể người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Ra đi cùng Chúa, đem tình mến cho muôn người. Với Chúa dựng xây, an vui xóa tan hận thù. Này người cô đơn, tình vui thắm ngọn yêu thương. Chào ban Thiên Chúa tình yêu, Thiên đàng ngợi ca chúng khen. Tình trời cao ấy, tri ân mến yêu dâng đầy. Tình người nhỏ bé, xin dâng Chúa mua tình yêu. Đi theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình huyền siêu. Muôn đời ta ơn, ca khen thánh danh Chúa trời. Ngài đã thương con, trao ban sức thiên thần linh, đi xây giấc mơ an bình. Chờ phúc thiên đàng quang vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã được Đức Cha Phêrô chia sẻ với chúng ta về phong trào hiện xuống hay phong trào thánh linh, cũng như thái độ và sự chuẩn bị của chúng ta đối với phong trào này như thế nào. Hôm nay, Ngài sẽ chia sẻ với chúng ta một vài bài học như là cái nhìn tổng kết về sách các vua. Trong lần phát thanh này, bài học đầu tiên mà Ngài sẽ chia sẻ là sức mạnh của dân Chúa.
Tôi muốn chia sẻ một cái nhìn nó mang tính tổng kết sau khi chúng ta đã đọc sách các vua suốt mấy tuần vừa rồi. Để cho nó dễ theo dõi thì tôi cũng chia ra làm một số điểm lớn. Cái điểm thứ nhất, khi đọc những câu chuyện trong sách các vua, khi đọc lại lịch sử của dân Israel trong thời quân chủ này, tôi nghĩ là các anh chị chắc sẽ đồng ý với tôi là một trong những bài học lớn nhất mà ta cần phải rút ra, đó là sức mạnh của dân Chúa. Sức mạnh đó là ở đâu? Thưa là ở chính Chúa. Mình nhìn lại lịch sử của Israel. Dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Người. Đọc sách Xuất Hành ta biết hết rồi, phải không? Nhưng mà trong lịch sử của Israel thời các vua, như là trong sách các vua chúng ta đã đọc, thì dân Israel này từ vua chúa cho đến người dân thường đã rất nhiều lần họ không đặt sức mạnh của họ ở nơi Thiên Chúa, mà họ đặt sức mạnh của họ ở một cái gì khác á. Ví dụ họ đặt sức mạnh của họ ở cái chuyện là trang bị vũ khí quân sự cho nó thật là hùng mạnh và nghĩ rằng như vậy là ăn chắc. Rồi họ đặt sức mạnh của họ ở chỗ là cậy dựa vào những thế lực ngoại bang. Nước tôi nhỏ nhưng mà bây giờ tôi dựa vào cái anh đế quốc to này, thế là tôi bình yên. Rồi họ đặt sức mạnh của họ vào những ngẫu tượng ngoại lai. Ông vua Salomon đấy, ông đâu có chỉ thờ Chúa thôi. Bao nhiêu bà vợ của ông ấy đem các thứ thần tượng ngoại lai về thì ông ấy cũng thờ. Rồi bao nhiêu vua khác cũng thế, cũng đi thờ các ngẫu tượng. Họ không đặt sức mạnh của họ nơi Chúa, mà đặt ở những cái gì khác kìa. Và rồi cái kết quả mà mình thấy thì nó là cái gì? Chúa hứa là cho dân của người một miền đất. Mà thực sự là sau khi họ được giải thoát khỏi Ai Cập, họ trải qua một hành trình lâu năm trong sa mạc, thì họ đã đặt chân vào đất hứa rồi. Ấy thế mà rồi cuối cùng thì chính cái miền đất bị mất. Rồi đền thờ là trung tâm của cả một dân tộc thì bị phá hủy. Rồi ngay mấy ông vua là những người lãnh đạo thì cuối cùng quân địch nó bắt. Nghĩa là mất hết. Đấy là bài học của Israel. Thế thì khi mà chúng ta đọc lại lịch sử Israel như thế, tôi không có dám nói về lịch sử của dân tộc Israel. Ở đây này, ta đọc Thánh Kinh là ta đọc lịch sử cứu độ, chứ không phải lịch sử riêng của một dân nào. Nhưng mà bài học mà từ đây mình rút ra được á, là bài học cho giáo hội. Các anh chị thấy giáo hội được định nghĩa là gì? Công đồng Vaticano Đệ Nhị định nghĩa giáo hội là dân Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa. Dân Chúa ở trong thời Cựu Ước á, Israel. Nhưng mà giáo hội này là dân Thiên Chúa ngày hôm nay. Thế thì bài học mà dân Chúa trong Cựu Ước đã trải qua cũng phải là bài học cho chúng ta. Có nghĩa là mình đừng có cậy dựa vào sức mạnh thế gian, cũng lại sức mạnh quân sự, cũng lại sức mạnh kinh tế. Giáo hội cũng vẫn bị cám dỗ như vậy thôi. Mà có gì bảo đảm chắc chắn đâu. Thế bây giờ các anh chị nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam của mình nhé. Trước năm 1975 là chúng ta giàu lắm ấy chứ. Hảo? Hình như là mình có cả khách sạn để kinh tài ấy chứ. Mình có cả ngân hàng đấy. Mình có biết bao nhiêu là trường học. Biết bao nhiêu là bệnh viện. Và lúc đó về mặt xã hội với chính trị đó, hình như là các cha là oanh liệt lắm đấy. Có những cha ở những vùng mà cả tỉnh trưởng cũng sợ đấy. Nhưng mà có cái gì bảo đảm không? Hay là đến năm 1975 thì trắng mắt ra. Mà lúc bây giờ lại còn sợ chứ. Chính một giám mục tôi nghe ngài nói, giây phút này mới thấy những cơ sở vật chất mà chúng ta có lại trở thành gánh nặng cho mình. Sợ. Không có gì bảo đảm hết á. Sức mạnh của hội thánh không phải ở cái này. Không phải là ở sức mạnh thế gian. mà sức mạnh của hội thánh là ở nơi Thiên Chúa. Là ở nơi Thiên Chúa. Nói như vậy thì nó trừu tượng quá. Nhưng mà nếu thực sự tất cả chúng ta trong hội thánh á, đặt sức mạnh của hội thánh là ở nơi Chúa, có nghĩa là mọi thành phần trong hội thánh trung thành với đời sống cầu nguyện, trung thành với đời sống lắng nghe và sống lời Chúa. Đấy, sức mạnh của chúng ta nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mọi người trong hội thánh cứ trung thành với việc cầu nguyện, trung thành lắng nghe và sống lời Chúa, thì hội thánh mới có sức mạnh đích thực, chứ không phải là ở những cái gì bên ngoài. Đọc sách Các Vua là tôi rút ra được cái bài học này rất lớn. Nhưng mà có điều thú thật đó, là mình có thể nhớ cái bài học này ở trong đầu, nhưng mà trái tim nó chưa nhớ. Thế cho nên là nhớ xong rồi nó lại quên. Nhớ xong rồi vẫn lại đi vào lối cũ thôi. Có một số bài viết ở trên Internet đó, người ta bắt đầu cảnh giác giáo hội Việt Nam chúng ta rằng bây giờ giáo hội của mình lại dần dần giàu có. Bởi vì người ta nghe nói đến chuyện xây nhà thờ Việt Nam quá sức là nhiều, kể cả những ngôi nhà thờ còn rất tốt, nhưng mà vì muốn cho nó đẹp hơn cho nên làm lại. Người ta bắt đầu nói đến chuyện là giáo hội lại rơi vào cái cơn cám dỗ giàu có. Đấy cũng là điều khiến ta phải suy nghĩ. Cho nên là tôi mới nói bài học này thì mình hiểu, nhưng mà mới nhớ trong cái đầu mà không có nhớ bằng trái tim được. Cho nên tới tới lui lui rồi cũng phạm lại đấy. Bao nhiêu lần trong lịch sử rồi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Người giáo hữu thông thái, Linh Mục Senori kể rằng, ở La Mã có một thanh niên đầy tội lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa. Ngày kia đến xưng tội với cha Nicolas Yuchi. Ngài tiếp chàng với lòng từ ái và cảm thông thảm trạng của Ngài. Ngài quyết chắc lòng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy. Bởi vậy, Ngài ra việc đền tội là đọc một kinh kính mừng khi thức dậy, trước khi ngủ và dâng con mắt tay chân và toàn thân cho mẹ để xin Ngài gìn giữ như là sở hữu của Ngài. Cuối cùng là hôn đốc 3 lần. Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm, nhưng cha Du Chi buộc chàng không bao giờ bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự chở che của đức trinh nữ. Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời La Mã chu du khắp thiên hạ. Khi về, chàng đến trình diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt khi thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hẳn các tật xấu. Ngài hỏi, con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi đến lạ lùng như vậy? Người thanh niên thưa, chính nhờ đức trinh nữ mà con được ơn ấy. Ngài thưởng con đã đọc kinh Ave hôm sớm như cha đã dạy. Thừa thắng xông lên, cha Du Chi lên tòa giảng, trình bày sự linh nghiệm của kinh Tấu Lạy Bà hôm sớm ấy. Trong số thính giả có một đại úy, đã lâu sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bức dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỷ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của mình và đổi đời. Nửa năm sau, anh chàng quá ỷ lại vào sức mình, đã điên cuồng nghĩ rằng, đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ, tức là liều mình có thể tái phạm, chàng cảm thấy có một sức vô hình bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước cửa nhà mình. Thế là chàng hiểu rõ, đức trinh nữ đã rước chàng ra khỏi sự hư mất. Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ Maria là đại hiền mẫu, không những Ngài giúp ta nên thánh hoặc hối cải trở về với Chúa, mà còn tránh cho ta những sự nguy hiểm mà ta tái phạm. Thánh Alfonso luôn luôn là vị tiến sĩ cầu nguyện và là vị tiến sĩ những vinh hiển Đức Mẹ Maria, đã đặt kinh kính mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ. Ôi lời chào mẹ của thiên thần đẹp lòng đức trinh nữ biết bao. Khi nghe lời ấy, cơ hồ Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc sứ thần Gabriel báo tin Ngài sắp làm mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hân hoan dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc kinh Ave Maria. Thánh Thomas Kempis khuyên rằng, chúng ta hãy năn nỉ với mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, vì Ngài rất thích thú khi nghe những lời ấy. Chính Ngài đã tâm sự với Thánh Martin. Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân tới lòng Ngài hơn cả là kinh kính mừng. Ai chào mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Thánh Bernardo nghe rõ ràng từ một tượng mẹ rằng, Bernardo, mẹ chào con. Mà lời chào của Đức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp lễ. Thánh Bonaventura nói, Ngài hoan hỷ chào ta nếu ta sốt sắng chào Ngài bằng kinh kính mừng. Nếu chúng ta trình diện đức trinh nữ với kinh kính mừng, lẽ nào Ngài có thể từ chối không ban ơn cho chúng ta được không? Chính mẹ đã hứa với Thánh Giê-tru-đê sẽ ban trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc kinh kính mừng. Thánh Alain de la Roche quả quyết rằng, khi đọc kinh kính mừng, cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, địa ngục rung rẩy và ma quỷ chạy trốn. Thánh Thomas cũng minh xác vì chính ông kinh nghiệm rằng, ngày kia ma quỷ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn cùng với kinh kính mừng. Thánh tiến sĩ của Đức Trinh Nữ khuyên ta đọc kinh kính mừng trong 6 trường hợp sau đây, đọc ba kinh kính mừng sáng khi thức dậy và ban tối trước khi đi ngủ. Đọc kinh Nhật một ngày ba lần. Đọc kinh kính mừng khi nghe điểm giờ. Đọc kinh kính mừng khi ra khỏi nhà và khi về nhà. Đọc kinh kính mừng khi thấy tượng mẹ. Đọc kinh kính mừng trước và sau khi làm việc gì. Mẹ ơi, uy lực vô song của kinh kính mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi. Xin mẹ cho toàn thể nhân loại gần 5 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc kinh kính mừng, ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó, thì không mấy chốc thế gian biến thành thiên đàng. Amen.
Mẹ ơi, biết chăng con đời lòng than, để những lo toan lòng nặng mang bao nỗi. Mẹ ơi, chuỗi mắt côi thì thầm tháng ngày là niềm cậy trông nơi mẹ lành rất nhiều. Chàng hoa mân côi ôi đẹp tươi xinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.